Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn bang Việt ngữ và Thanh Trúc xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 4 2016, Việt Nam trước thảm họa môi trường. Tình hình cá chết hàng loạt ở miền Trung vẫn là tin nóng với dự báo tốc độ và mức độ lây lan ô nhiễm theo dòng hải lưu từ Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tại Việt Nam, bây giờ đã có một nghề mới là nghề buôn bán đồng nguyên của Trung Quốc tại cửa khẩu. Hội nghị lấy ý kiến cử tri, dân chủ hay phản dân chủ là điều sẽ được các bạn trẻ góp tiếng trình bày. Bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 4, 2016.
Hòa Ái và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Khẳng định cá chết hàng loạt ở một số tỉnh miền Trung là sự cố môi trường lần đầu tiên xảy ra. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, đồng thời giúp đỡ người dân ở khu vực đang bị ảnh hưởng. Quyết định này được người lãnh đạo chính phủ Việt Nam đưa ra trong cuộc họp ngày hôm qua ở Hà Nội để bàn thảo về chuyện cá chết hàng loạt đang gây xôn xao dư luận trong cũng như ngoài nước. Thông cáo do Văn phòng Chính phủ phổ biến sáng nay cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra nhiều chỉ thị, bao gồm việc phải tìm cho ra nguyên nhân, nếu cần phải mời chuyên gia nước ngoài giúp đỡ, cho đến trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường ở những nơi xảy ra sự cố cá chết, ngăn cấm người dân bán hay ăn những loại hải sản chết. Ngoài ra, Bộ Công an được giao phó trách nhiệm phải thu thập tài liệu, chứng cứ, sử dụng luật pháp nếu phát hiện thấy có vi phạm hình sự, đồng thời trách nhiệm hỗ trợ giúp dân chúng ở khu vực bị ảnh hưởng được giao cho hai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
Xin được nhắc lại trong cuộc họp báo hai ngày trước đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết chưa tìm thấy nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt, nhưng cho rằng sự kiện này có thể xảy ra vì hiện tượng thủy triều đỏ, còn được gọi là tảo nở hoa. Ý kiến này tức khắc gặp sự chống đối của giới khoa học cũng như của người dân, đặc biệt là phản bác đến từ Hội Nghề Cá Việt Nam. Trong phần câu chuyện thời sự, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam về những điều Hội đang quan tâm trước việc cá chết hàng loạt ở một số tỉnh miền Trung. Mời quý thính giả đón nghe.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết sẽ xóa bỏ những rào cản, trở ngại, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Sáng nay trong bài diễn văn đọc tại Hội nghị Doanh nghiệp Toàn quốc tổ chức tại Sài Gòn, ông Phúc nói rõ mặc dù mọi người đều có trách nhiệm trong công tác xây dựng quốc gia, nhưng đi đầu vẫn là đội ngũ doanh nghiệp. Ông thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều rào cản cần phải tháo gỡ để các doanh nghiệp hoạt động phát triển tốt hơn và nhanh hơn. Trong bài diễn văn, Thủ tướng Việt Nam cũng nói rõ những viên chức nhà nước lợi dụng chức vụ để hạch sách, gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp sẽ bị khiển trách, truy tố trước pháp luật, nhưng đồng thời chính doanh nghiệp cũng phải tôn trọng luật pháp. Một thí dụ được ông đưa ra là chính phủ không tha thứ cho những doanh nghiệp xả chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường.
Hôm qua, khi ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Ash Carter, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay ông ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban, là ông có đồng ý với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí đối với Việt Nam hay không? Ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói, và chúng tôi xin được trích nguyên văn như sau. Trước đây, chúng ta đã thảo luận về việc này. Tôi đánh giá cao nỗ lực của ông Thượng nghị sĩ, và tôi ủng hộ điều đó.
Câu trả lời của ông Carter được chú ý tới vì trong những ngày vừa qua, tin từ Washington lẫn Hà Nội đều nói có thể vào cuối tháng tới, khi đến thăm Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ loan báo quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí. Cho đến tối hôm qua, những tin tức chúng tôi thu thập được đều nói hai bên vẫn đang trong vòng thảo luận, tức chưa đi đến chỗ đề nghị với Tổng thống. Một nguồn tin yêu cầu không nêu tên còn nói với Ban Việt ngữ chúng tôi rằng, bên cạnh chuyện bàn thảo về dỡ bỏ cấm vận võ khí, hai bên cũng đang bàn thảo đến ý kiến cho Hoa Kỳ đưa tổ chức mang tên Đoàn Thanh niên Phụng sự Hòa bình vào Việt Nam. Tin chưa thể kiểm chứng được còn nói rằng, điều này được nói tới vì Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ hoạt động của Đoàn Thanh niên Phụng sự Hòa bình, xem đó là một trong những tổ chức sẽ giúp phát triển xã hội dân sự.
Cũng xin thưa thêm, hồi tháng 10 năm 2014, chính phủ Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam, với mục đích giúp Việt Nam hiện đại hóa trang thiết bị cần có để giám sát hàng hải, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tháng 5 năm ngoái, khi đến thăm Hà Nội, ông Tổng trưởng Quốc phòng Askarov cũng cam kết viện trợ cho Việt Nam số tiền 18 triệu đô la để mua tàu tuần tra cao tốc. Các nhà quan sát châu Á cho rằng những điều đó chứng tỏ Hoa Kỳ muốn Việt Nam đến gần với Mỹ hơn và cũng muốn Việt Nam góp phần cùng với Hoa Kỳ và những nước khác ngăn chặn sức bành trướng quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là chính sách quân sự hóa Biển Đông mà Bắc Kinh đang thực hiện.
Cũng liên quan đến Biển Đông, hai chính phủ Trung Quốc và Nga nói rằng chuyện tranh chấp chủ quyền Biển Đông là chuyện những nước liên quan trực tiếp phải giải quyết với nhau, những nước khác không nên can dự vào. Điều này mới được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Vương Nghị nói tới trong cuộc họp báo chung diễn ra sáng nay tại Bắc Kinh. Cả hai ông đều nói rằng cộng đồng quốc tế, nhất là các quốc gia không liên quan trực tiếp đến vụ tranh chấp chủ quyền, nên đóng vai trò tích cực để xây dựng ổn định và hòa bình cho khu vực, đừng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tuyên bố này được xem là nhắm vào Hoa Kỳ, vì Bắc Kinh thường lên tiếng nói Washington chủ trương quân sự hóa Biển Đông, lôi kéo những quốc gia khác chống đối Trung Quốc, khiến tình hình ngày một trở nên căng thẳng hơn.
Xin nhắc lại, mới hôm qua, Trung Quốc thúc giục các quốc gia Đông Nam Á cùng với Bắc Kinh giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng đường lối ngoại giao, đồng thời tiếp tục đưa ra lời cảnh báo về những hậu quả tiêu cực nếu như Tòa trọng tài quốc tế The Hague xử Philippines thắng trong vụ kiện liên quan. Ngay sau cuộc họp thường niên của giới chức ngoại giao cao cấp giữa Hoa Lục và các quốc gia Hiệp hội Đông Nam Á ở Singapore, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân của Trung Quốc nói với truyền thông rằng việc phân xử tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines không phải là chuyện do tòa quốc tế giải quyết. Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân cũng khẳng định Bắc Kinh giữ vững lập trường giải quyết tranh chấp chủ quyền với từng quốc gia riêng rẽ, chứ không phải với cả Hiệp hội ASEAN, và cho biết thêm lập trường này đã được Brunei, Campuchia và Lào ủng hộ khi thảo luận với Ngoại trưởng Vương Nghị hồi tuần rồi. Cũng hôm qua, nhưng tại Bắc Kinh, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nói rằng Bắc Kinh luôn luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình và ổn định ở Biển Đông, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và quyền lợi ở khu vực đó.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Trong cuộc họp báo giải trình về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường của Việt Nam, ông Võ Tuấn Nhân cho biết sau các khảo sát và điều tra của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học, hai yếu tố chính được xác định có liên quan đến vụ cá chết hàng loạt bao gồm độc tố hóa học do con người thải ra từ đất liền và thủy triều đỏ, tức tảo nở hoa. Kết quả này không làm dư luận hài lòng. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, cũng cho biết cá nhân ông và hội cho rằng nguyên nhân này không hợp lý. Xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn do Cát Linh thực hiện với ông Nguyễn Việt Thắng như sau.
Xin chào ông Nguyễn Việt Thắng. Thưa ông, trước cái sự việc cá chết hàng loạt kéo dài hơn 15 ngày nay, thì Hội nghề cá Việt Nam có những biện pháp nào để bảo vệ quyền lợi của đời sống ngư dân không vậy thưa ông?
Thì trước hết này chúng tôi đã có nhiều lần có văn bản với chính phủ rồi, thì trước hết là yêu cầu là phải xác định cho nhanh cái nguyên nhân, lý do tại sao cá chết, thì tìm mọi biện pháp để giải quyết khắc phục để cho đi vào sản xuất lại. Nhưng mà cái vấn đề trước mắt của chúng tôi là thì tình hình các cái bộ có yêu cầu là không được ăn cá chết, rồi không được đánh bắt cá trong cái vùng cá chết, tức là vùng gần bờ. Và hiện nay thì cá chết dưới biển, rồi cá chết trong lồng bè, rồi cá nuôi, rồi nuôi cũng bị ảnh hưởng do cái nước thay nó cũng khó khăn. Vì vậy cho nên là chúng tôi yêu cầu nhà nước là hỗ trợ cấp bách cho bà con ngư dân của các cái lĩnh vực đấy. Trước mắt là gạo, để cho bà con có gạo ăn thì không có xuất gì được, cho nên là phải có gạo. 15 ký gạo một người, trong gia đình có bao nhiêu người thì cứ tính lên. Tuy nhiên là cái đấy là một kiến nghị, thì chính phủ cũng đồng ý là chịu trợ cấp rồi, nhưng mà cách như thế nào thì cho biết, nhưng mà chúng tôi đề xuất một con số rất cụ thể như thế. Về thời gian, cái thời gian trợ cấp thì để bảo đảm được cho đến khi mà kết luận được nguyên nhân lý do cá chết và đề ra giải pháp khắc phục được, sản xuất được ổn định thì mới ngưng trợ cấp nữa.
Cảm ơn ông. Dạ thưa ông, thì ngày hôm qua đó, trong một cái cuộc họp mà gọi là cuộc họp duy nhất để mà nói ra cái nguyên nhân cá chết trước truyền thông ở Việt Nam á, thì thưa với riêng cá nhân ông thì ông có thấy thỏa lòng cho cái những cái nguyên nhân mà bên bộ đã đưa ra như vậy không thưa ông?
Cái này nếu mà hỏi cá nhân thì đơn giản thì chúng tôi cũng đã chúng tôi lấy danh nghĩa của hội tập hợp nhiều anh em khoa học lại với nhau, là có văn bản kiến nghị với chính phủ rồi. Thứ nhất là chúng tôi không có hài lòng với cái cách trả lời như thế, và cách trả lời như thế đối với chúng tôi, đối với nhà khoa học thì cũng chưa được hợp lý. Và cái lý do nêu ra có thể là trụ tỏ chẳng hoặc là có thể thôi, chứ còn nguyên nhân thì có thể là do tập số rất mạnh rồi thì tập trung vào đấy mà điều tra, nghiên cứu và xác định cho rõ.
Vâng.
Thì cách trả lời như thế thì tất nhiên là có các nhà khoa học cũng chưa được. Thì chúng ta nói là cái chính cá nhân, còn đối với hội thì chúng tôi có văn bản ở nhà nước rồi, yêu cầu phải có một cái điều tra nghiên cứu nhanh hơn nữa, gấp rút hơn nữa về cho chính xác cụ thể, tập trung vào những cái hiện tượng mà đã rõ rồi, bởi vì một số nơi người ta đã xác định được cá nhiễm độc chrome rồi, có nơi nhiễm độc một số các chất kim loại nặng rồi, thì tập trung vào hướng đấy.
Dạ thưa ông, thì cũng trong ngày hôm nay có một số thông tin cho biết rằng đã có cái hiện tượng cá chết và trôi dạt đến bãi biển ở Đà Nẵng. Và như vậy thì có phải là sự việc cá chết này nó đang có cái hiện tượng lây lan và sẽ kéo dài đến khắp các dọc theo các bãi biển khác không thưa ông?
Cái thông tin này có hiện tượng là cá, một số cá nó bắt đầu nó chết qua bên phía Đà Nẵng rồi, cũng nắm được. Tuy nhiên thì với cái hiểu biết về mãi lưu mà nhân bờ thì khả năng thì chắc khoát nó phải đi theo dòng mãi lưu. Thì tuy nhiên thì vì đây cũng là một cái điều để cho các nhà khoa học đánh giá thì cái khả năng lây nhiễm của nó. Bởi vì nếu mà tiếp tục lây nhiễm thì nó tiếp tục còn đi. Còn lâu nữa nó cứ giảm dần thì có thể nó có tiếp tục nữa. Tuy nhiên là hiện giờ nó đi như thế nào, đi đến đâu thì trong văn bản của cái chúng tôi cũng có yêu cầu chính phủ là phải nhanh chóng là xác định cái khả năng lây lan của nó như thế nào, chấm dứt ngay cái hiện tượng này. Còn cái việc mà dự báo thì theo xu thế của dòng chảy thì cái dự báo như thế là cũng là một cái cần phải đặt ra. Hay còn tốc độ nó đi và tốc độ nhiễm độc đi như thế nào nữa thì nó còn phụ thuộc cái nguồn lây nhiễm của nó, hoặc là cái mức độ và tan của nó, hoặc là cái mức độ đậm đặc của nó cần duy trì hay không. Thì tôi cho rằng là cái mức độ của nó vẫn còn có khả năng tiếp diễn.
Chắc Linh cảm ơn ông. Xin được gửi đến ông câu hỏi cuối cùng, đó là đời sống của các ngư dân ở Hà Tĩnh, Vũng Áng nói riêng và nói chung coi như là toàn tỉnh miền Trung nói chung thì hiện tại như thế nào vậy thưa ông?
Từ cái ngày mà cá nhiễm độc chết nay thì cũng 28 thì có nghĩa là 15 ngày rồi. Thì tất nhiên là những người sống bằng nghề đánh cá văn bờ có thể tối đi rồi sáng về, hoặc từ sáng đi tối về. Thì những người nuôi cá trên lồng bè hiện nay thì số lồng bè bị chết, một số người nuôi tôm trên giang bờ thì cũng như mọi người có điều kiện chết thì vì không có đi nước nữa. Thì cái đó thì khó khăn cho bà con.
không có nguồn thu nhập, cái nguồn thu nhập của tôi làm này như nghề cá lớn cá ven bờ, thì chính vì cái không được sản xuất nữa, không sản xuất được nữa, ăn kiếm cá thì chuyện cũng như của nông nghiệp, thì cũng như là cái nghề đánh cá ven bờ thì coi như là thành cái đánh cá tại ven bờ thì không có nguồn thu nhập nữa, thì chúng tôi cũng có khuyến cáo một số bà con điều kiện thì lên các cái tàu đánh bắt xa bờ của các bạn tàu khác để đánh cá kiếm cọc công an việc làm. Cái tuy nhiên đại bộ phận là vì những người này sống ven bờ cho nên có cái thu nhập gì khác, để cho nên là khó khăn, cho nên mới đề nghị là thì chúng tôi cũng đề nghị là phải có cái điều tra nắm bắt cụ thể. Còn bây giờ nói là con số bao nhiêu thì chắc là chưa, cái 17 ngày rồi cái việc thống kê chưa được đầy đủ lắm, chưa có thể nói được. Nhưng mà nói chung là những người làm nghề
khó khăn, mùa thu nhập gì khác, nỗ lực thận trọng để chính phủ hỗ trợ cho nhanh chóng hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng đã chia sẻ cùng chúng tôi vấn đề này.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ sáu. Sau đây là thời gian dành cho một đọc báo trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý thính giả cùng tham gia.
Trước phản ứng giận dữ của giới truyền thông và công luận về cách thức xử lý khủng hoảng qua vụ cá chết hàng loạt, ngày 28 tháng 4, 2016, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, đã lên tiếng nhận khuyết điểm với người dân. Truyền thông Việt Nam đưa tin này tối thứ Năm. Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã phát biểu trong dịp ông đi khảo sát thực địa ở Hà Tĩnh để kiểm tra môi trường và việc gọi là tiếp tục lấy mẫu để nghiên cứu làm rõ hai nhóm nguyên nhân gây cá chết mà Bộ Tài nguyên Môi trường đã công bố. Trước đó vào chiều tối 27 tháng 4, các tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên đã mô tả người đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường là Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân gần như đã tháo chạy khỏi cuộc họp báo kỳ quặc chỉ kéo dài 15 phút và không cho báo chí đặt câu hỏi. Các nhà báo đã chờ đợi gần nửa ngày để cuối cùng nghe Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân loan báo là chưa có bằng chứng xác định Formosa Hà Tĩnh liên quan tới sự kiện cá chết hàng loạt. Theo lời ông Thứ trưởng, có hai nguyên nhân chính gây nên cá chết: do độc tố hóa học của hoạt động con người thải ra trên đất liền và trên biển, hoặc do tác động của hiện tượng thiên nhiên tảo nở hoa, còn gọi là thủy triều đỏ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phản biện độc lập, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội nhận định.
Tôi rất thất vọng với kỹ năng quản trị khủng hoảng của các cái quan chức Việt Nam. Thực sự không phải là chỉ có một cái ông thứ trưởng đấy, mà chúng ta nhìn thấy là giữa các bộ, các ngành, người thì nói thế này, người thì nói thế kia, địa phương thì nói thế này, trung ương thì nói thế nọ, các ông quan chức của Hà Tĩnh thì thậm chí còn bảo rằng như vậy là cá ăn thoải mái, tắm thoải mái, có thể nói rằng như là gà mắc tóc và làm cho tình hình nó càng rối ren thêm. Tôi nghĩ rằng đây bài học lớn nhất là cái bài học mà bản thân cái sự phối hợp của các cái đơn vị của chính quyền nó làm sao nó thật rạch ròi, nó thật là minh bạch. Bởi vì ngay chẳng hạn hai ông phó thủ tướng thì một ông chỉ đạo cái này rồi xong rồi đến buổi chiều thì là một ông lại chỉ đạo cái tiếp, và cách điều hành nó như vậy nó làm cho tình hình, ví dụ là nó là một ở một mức vừa phải như thế này thì nó có thể thổi phồng lên 2-3 lần, và cái đấy là không có lợi cho bất kể ai, không có lợi cho người dân, bởi vì có thể là bị hoang mang quá, và cũng chẳng có lợi gì cho các nhà chức trách cả.
Truyền thông báo chí Việt Nam tuy do nhà nước quản lý nhưng trong thảm họa cá chết hàng loạt đã phản ứng khá phũ phàng với các cơ quan chức năng. các nhà báo đề cập tới sự kiện thảm họa xảy ra đã gần một tháng, nhưng cuộc họp liên bộ chỉ đưa ra những thông tin mù mờ, dễ bị hiểu là có sự che giấu. Ngay sau cuộc họp báo của Bộ Tài nguyên Môi trường mà báo Tuổi Trẻ gọi là kỳ cục, VN Express đưa tin các chuyên gia phản bác nguyên nhân thủy triều đỏ làm chết cá. Tờ báo điện tử Trích Lời một chuyên gia ẩn danh có 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu thủy sản khẳng định là không thể có hai nguyên nhân cùng một lúc, bởi có chất độc thì không có tảo và ngược lại. Vẫn theo VN Express, tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, từng làm việc ở Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng tảo nở hoa thường xảy ra ở gần bờ và làm cá ở tầng mặt nước chết chứ không phải tầng đáy. Không thể có chuyện tảo nở hoa trong cả sinh khối nước từ đáy lên mặt. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, khi nói tới lý do độc tố từ nước thải do hoạt động con người, thì cần làm rõ đó là độc tố gì, chứ không thể nói chung chung như thế được. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Trường Sơn, Viện trưởng Y học Biển Việt Nam, hiện tượng thủy triều đỏ có thể quan sát bằng mắt thường. 4 tỉnh có hiện tượng cá chết không hề báo cáo có thủy triều đỏ. Do vậy, Viện trưởng Sơn đề nghị phải chú ý nghiên cứu càng sớm càng tốt nguyên nhân nước biển bị ô nhiễm do hoạt động của các nhà máy, các khu công nghiệp ven biển. Cũng ngay sau cuộc họp báo ngắn ngủi ở Hà Nội vào chiều tối 27 tháng 4 của Bộ Tài nguyên Môi trường, báo Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân ngay tại phòng làm việc. Cuộc phỏng vấn này cũng không làm cho sáng tỏ gì hơn. Ông Nhân không có lời giải đáp nào về độc tố trong nước biển làm cá chết hoặc 296 tấn hóa chất gồm 40 loại mà Formosa nhập về để xúc rửa đường ống xả thải có loại nào trùng với độc tố làm chết cá hay không. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng khẳng định Formosa hoạt động đúng pháp luật Việt Nam. Về mặt Formosa xả ra môi trường liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung thì đến nay chưa đủ căn cứ để kết luận. Tuy vậy, clip quay phỏng vấn Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân của báo Thanh Niên vào tối 27 tháng 4 đã được phát tán trên mạng xã hội Facebook và để lộ một sự kiện rất đáng chú ý. Theo đó, nữ phóng viên hỏi ông Thứ trưởng về nguyên nhân cá chết vì trong nước có kim loại nặng, như kết quả kiểm nghiệm của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Thứ trưởng lập tức khoát tay yêu cầu dừng phỏng vấn, ông nói nguyên văn. Tắt máy nghe, xin lỗi, không để anh nói riêng với em, đừng hỏi câu hỏi đó tổn hại cho đất nước của mình. Em hỏi câu hỏi đó làm tổn hại cho đất nước của mình. Nhận định về sự kiện đặc biệt vừa nêu, nhà phản biện độc lập tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đề cập tới khả năng ông Thứ trưởng là người bị đẩy ra vào lúc khó khăn, trong khi người có trách nhiệm chính thì lại không xuất hiện. Ông Thứ trưởng có thể không có chuyên môn về độc tố, nhưng ông có thể đề nghị những người cộng sự chuyên môn trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, ông Thứ trưởng đã hành xử theo cách khác. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga tiếp lời.
Nói những cái câu hết sức là dại dột như của ông ấy thì vô hình chung là đổ thêm dầu vào lửa, càng làm cho người ta nghi ngờ thêm. Và đấy tôi nghĩ là một trong những kỹ năng mà những cái người làm quan chức nhà nước, bất luận là cái người ý trị hay là chính trị gia, tôi nghĩ rằng họ không có cái bản lĩnh làm cái chuyện đó. Và tôi rất e ngại, tức là có thể là có một sự ảnh hưởng ngầm nào đấy của ai đó và làm cho ông ta không thể phát biểu rõ cái chứng kiến của mình.
Tại sao Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân sợ hãi câu hỏi cần làm rõ nguyên nhân nước biển nhiễm kim loại nặng đến mức độ như vậy? Tờ Thanh niên điện tử tường thuật, tiến sĩ Lê Phát Quới, Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cười ồ trong điện thoại khi nghe nhà báo đọc kết luận điều tra về hiện tượng cá chết. Ông đề cập tới sự kiện ở Huế, các chuyên gia đã tìm thấy chất crom và nhiều chỉ tiêu kim loại nặng vượt chuẩn. Tiến sĩ Lê Phát Quới khẳng định, cá chết phần lớn là ngộ độc bằng kim loại nặng, cần mở rộng việc đo về chất lượng chỉ tiêu kim loại nặng. Theo lời ông, các kim loại nặng chỉ cần vượt vài gram trong 1 triệu lít nước là đã đủ làm cá chết rồi. Có thể xem xét vụ cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung là một thảm họa quốc gia về ô nhiễm môi trường hay không? Nhà phản biện độc lập tiến sĩ Nguyễn Quang Nga trình bày ý kiến.
Tôi nghĩ rằng đó chắc chắn là một thảm họa về môi trường. Do cơ sở là nó kéo suốt 4 tỉnh ở Trung Bộ, bây giờ kéo bắt đầu sang đến cả Đà Nẵng, kéo dài đến trên 250 km dọc bờ biển và nó ảnh hưởng đến toàn bộ ngư dân sống ở cái vùng đó. Không những chỉ có ngư dân mà nó ảnh hưởng đến các hoạt động về du lịch và như thế tức là gì, là ảnh hưởng đến hàng triệu người. Và không biết sau này khi mà dòng hải lưu nó đẩy lên phía Bắc thì nó còn ra đến Nghệ An, Thanh Hóa hay không? Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự cố hết sức là nghiêm trọng.
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, cũng đồng thuận về tác hại quá rộng lớn làm thảm họa cá chết hàng loạt. Từ Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Uy Liêm nhận định.
Vấn đề cá chết hàng loạt là một cái điều rất là đáng lo ngại. Cái nó sẽ ảnh hưởng không những chỉ một cái địa phương nhỏ nhỏ mà ảnh hưởng có thể nói là gần như toàn quốc. Là vì cá chết, bây giờ thì người ta nói rằng là từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế. Nhưng mà cái cá ấy là nuôi sống rất nhiều người ở không những dọc bờ biển rồi, từ Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế, mà còn để bán vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, để bán ra ngoài Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Thì đấy là một điều rất là nguy hại. Mà tất cả mọi cái sự phát triển lâu nay thì vẫn cứ thường nói rằng là phát triển bền vững, tức là phải bảo đảm phát triển kinh tế, đảm bảo những vấn đề xã hội, rồi đảm bảo môi trường. Thế nhưng mà phát triển kinh tế thì chưa thấy đâu, mà môi trường thì đã thấy hủy hoại một cách ghê gớm.
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà sau cùng cũng xuất hiện ở Hà Tĩnh hôm 28 tháng 4 2016 và nhận khuyết điểm về việc xử lý sự cố cá chết hàng loạt, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân và công luận. Theo Vietnamnet, ông Bộ trưởng vẫn lặp lại rằng chưa thấy mối quan hệ giữa việc phát thải của nhà máy thép Formosa với vấn đề thảm họa môi trường. Nhưng ông Bộ trưởng cho rằng nó có liên quan về gián tiếp mà khi đánh giá phía Việt Nam chưa tính hết. Đáng chú ý là Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã khẳng định một điều quan trọng. Pháp luật Việt Nam không cho phép Formosa thiết lập hệ thống xả thải đặt ngầm dưới biển. Ông cho biết đã đề nghị có biện pháp để giám sát, tiếp cận và quan sát hệ thống này. Việt Nam đứng trước thảm họa môi trường cấp độ quốc gia. Một số nguyên nhân làm cá chết hàng loạt đã được loại trừ như động đất, dịch bệnh. Thủy triều đỏ tảo nở hoa cũng bị giới khoa học bác bỏ vì nó thiếu cơ sở. Vấn đề còn lại, độc tố kịch độc làm cá chết hàng loạt đã được đề cập tới và trùng hợp khoảng thời gian tháng 3 tháng 4 khi nhà máy thép Formosa dùng hóa chất kịch độc để xử lý đường ống xả thải đặt ngầm dưới biển bị tắc nghẽn. Các nhà khoa học cho rằng khả năng nước biển nhiễm kim loại nặng cần được nghiên cứu khẩn trương, chứ không nên lẩn tránh nó như hành xử của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. lại với chương trình thời sự buổi nay. Thưa quý thính giả, nghề buôn đồng yuan, tức đồng nguyên, trên các cửa khẩu, bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Giống như nghề buôn lậu và cứu vàng, nghề buôn đồng yuan Trung Quốc qua lại ở các cửa khẩu phía Bắc là một nghề ăn nên làm ra. Và khi nghề này phát triển theo hướng không chính ngạch một cách bạo phát, các dịch vụ đen do người Trung Quốc nắm chủ chốt cũng phát triển tỷ lệ. Câu chuyện buôn đồng yuan Trung Quốc ở một số cửa khẩu Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy mức độ chi phối của đồng yuan trong khu vực này lớn đến mức độ nào và mối nguy của nó là khó lường trước được. Một người chuyên buôn đồng yuan ở các cửa khẩu vùng Đông Bắc Việt Nam xin tên chính chia sẻ.
Đổi đây nó toàn vàng tiệm vàng đổi mà, đổi chứ, đổi kể cả anh đổi mấy vạn còn có, 5-6 vạn, chục vạn còn có, bây giờ nó ra tiệm vàng nó đổi đầy mà. Bây giờ bọn nó đi làm ở Trung Quốc về, nó vẫn đổi bình thường mà. Thì ngân hàng kia thì cái giá nó cũng không được, nó cũng tiệm vào bình thường đó mà, nó cũng chỉ tranh nhau một hai giá thôi, nó không được nhiều đâu. Thì nếu mà ra tiệm vàng đổi thì 3-4,5, gần 3 năm, nó đổi suốt mà, an toàn luôn. Đổi ở ngoài này lại không sợ đâu, ở ngoài này nó lại không có trộm cắp đâu. Bọn đi lấy tiền cướp cái thứ này đàn cầm tiền triệu, mấy chục triệu còn đéo sợ. Không thì em chở hẳn ra chỗ chợ đổi tiền đổi. Sợ gì? Nằm ở chợ Sân Vận Động ấy. Đổi tiền ngoài tệ luôn, thích đổi kiểu gì cũng có. Ở ngoài này nó đổi kiểu các loại tiền. Anh thích đổi kiểu gì nó ra chợ đổi tiền đổi được hết. Không có chỗ nào đổi được.
Theo ông Trứng, việc mua đồng yuan tại các cửa hàng Đông Bắc diễn ra khá thuận lợi, mặc dù nhà nước Việt Nam không cho phép tư nhân được buôn bán ngoại tệ. Nhưng sự nhạy bén và không có cơ chế nào ràng buộc trong việc trao đổi, vay mượn đồng yuan của giới buôn tiền tư nhân đã nhanh chóng thu hút khách hàng. Và mặc dù bị nhà nước cấm, nhưng các hoạt động này diễn ra tương đối công khai. Ông Kính nói rằng, nếu như ở miền Nam, đồng Mỹ Kim thông dụng bao nhiêu, thì tại các tỉnh phía Bắc giáp với Trung Quốc, đồng yuan phổ thông bấy nhiêu và thật khó khăn cho bất kỳ người nào mang đồng Mỹ Kim đến trao đổi, mua bán tại các tỉnh này. Hầu hết các tiệm vàng, ngân hàng và các nhà kinh doanh ngầm đều mặc định đồng ngoại tệ ở đây chỉ là đồng yuan của Trung Quốc. Giải thích cho chuyện kỳ cục này, ông Kính nói rằng không phải bởi đồng yuan mới được đưa vào rổ tiền tệ quốc tế mà nó trở nên quan trọng đối với khu vực phía Bắc Việt Nam, mà chính quá trình lưu thông hàng hóa tại các cửa khẩu này trộn rộn và trương phình trong vòng 20 năm đã giúp cho đồng yuan chiếm ngôi hoàng đế phía Bắc Việt Nam. Bởi hầu hết các ngân hàng Việt Nam ở đây đều có số lượng đồng yuan khổng lồ để đáp ứng nhu cầu vay mượn của khách hàng, và hầu hết những nhà buôn ngoại tệ ở đây đều có gốc gác trong ngành ngân hàng, thậm chí là những quan chức quản lý ngân hàng, bởi chính họ mới đủ khả năng cho vay vài triệu đến vài chục triệu yuan trong vòng một tuần. Chuyện vay vài triệu yuan tại ngân hàng phải qua rất nhiều công đoạn và không bao giờ vay trực tiếp đồng yuan được, mà vay đồng Việt Nam, sau đó quy đổi ra đồng yuan theo luật định. Những thủ tục rườm rà cũng như lãi suất và sự chênh lệch giá làm cho khách hàng ngán ngẩm chuyện vay ngân hàng và chuyển sang vay tư nhân. Lúc này, chính những người thân của giới quan chức ngân hàng hoặc chính các công chức ngân hàng lại đứng ra cho vay theo kiểu thế giới ngầm với mức lãi suất cao. Và với dân buôn lậu, lãi suất cao không phải là vấn đề đáng quan tâm, mà lấy kịp số lượng tiền mong muốn để đưa được hàng về kịp thời, nhanh chóng lấy lãi mới là vấn đề chính. Nghề cho vay đồng yuan tư nhân đắt hàng là nhờ yếu tố này. Bên cạnh đó, việc trao đổi đồng yuan bên ngoài ngân hàng cũng là phép toán ngược so với đồng Mỹ Kim. Thường thì các điểm trao đổi Mỹ Kim không phải của nhà nước luôn đổi cao hơn so với ngân hàng. Ví dụ, ngân hàng mua vào 1 đô la thành 22.000 Việt Nam đồng, thì bên ngoài mua với giá 22.200 đồng. Trong khi đó, đồng yuan ở ngân hàng luôn mua vào thấp hơn so với bên ngoài và bán ra cao hơn so với bên ngoài. Chính vì vậy mà dân buôn lậu chỉ trao đổi tiền tệ với những kênh không phải nhà nước. Một người tên Nhãi, chuyên buôn bán ngoại tệ và cho vay nặng lãi ở Hà Giang, chia sẻ.
Nó cứ thâm nhập được cái gì nó bán được, cứ bán đi, nó giỏi gì đâu chứ nó có sỏi. Đường xá nó thuận tiện, đường nào thì được, Lạng Sơn thế, Móng Cái cũng vậy. Thì đường biển nó đi mà từ Đài Loan sang gần vào Đà Nẵng còn nhanh hơn là từ đường bộ này xuống ấy. Được hàng không nhiều bây giờ nó giỏi hơn, nó làm được cái rẻ này dân mình dùng, ở Việt Nam mình túng thiếu được cứ hàng rẻ này dùng. Cửa khẩu biên giới đâu thì có, nhưng mà nhiều nhất em vẫn thấy ở Móng Cái. Đổi tiền ấy đi, cái buôn tiền ấy, qua chợ đổi tiền mình nhiều lắm, phải đổi tiền nên tôi cầm một cái đi người ta người Việt Nam mấy người nó đổi cho người mình nhưng mình đổi cho nó trao đổi qua lại. Muốn sang Trung Quốc thì đổi tiền đó, còn nó muốn sang mình thì đổi tiền mình. Đấy.
Theo ông Nhảy, việc đồng giòn thống lĩnh trên đất Bắc không phải mới xảy ra trong thời gian gần đây, và việc một số chính sách Trung Quốc yêu cầu cho đồng giòn được lưu thông ở những khu kinh tế Trung Quốc tại Việt Nam cũng chẳng có gì lạ. Bởi một khi trong thực tế đồng giòn đã chi phối thị trường phía Bắc quá nặng nề, thì có cho phép hay không cho phép nó lưu thông thì cũng như nhau. Bởi ngay từ đầu, việc nhà nước Việt Nam ưu tiên hàng hóa Trung Quốc lưu thông tại Việt Nam bằng mức thuế thấp nhất có thể và sự để ngỏ hàng loạt hàng hóa độc hại không rõ nguồn gốc của Trung Quốc tuồn vào Việt Nam, cũng như số lượng cửa khẩu Việt Trung ngày càng nhiều ở phía Bắc, đã là nền tảng tốt nhất để đồng giòn làm mưa làm bão trên đất Bắc. Ông Ngãi cho rằng, dù nói như thế nào chăng nữa, thì cái triết lý đồng tiền đi liền khúc ruột vẫn không bao giờ cũ đối với người Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa rằng, một khi đồng giòn của Trung Quốc làm chúa xứ trên đất Bắc, thì văn hóa, nếp sống cũng như con người Trung Quốc cũng có thể làm chúa xứ nơi này. Một đất nước không có gì đáng sợ hơn là chuyện đồng tiền của nước đang có ý đồ xâm lược trắng trợn từ lãnh thổ đến lãnh hải đã thống lĩnh thị trường đất nước đó. Việt Nam đang mắc kẹt trong tình trạng này. Đáng sợ hơn là nơi gần trung tâm đầu não quốc gia, hay nói cách khác là gần thủ đô, lại là nơi mà đồng tiền của kẻ bành trướng đang chiếm vị trí số một. Và ông Nghĩa cũng bày tỏ nỗi lo khi đồng dân đã bắt đầu nhuốm máu và nước mắt của người Việt Nam ngay trên đất nước Việt Nam. Bởi vì không ngoại trừ những đường dây buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí và buôn bán nội tạng, buôn bán trẻ em, phụ nữ đều là khách hàng lớn của các ông chủ buôn ngoại tệ Việt Nam, Trung Quốc. Bởi hiện tại, có những đường dây chuyên mua đồng giòn trong các chợ, họ có thể mua từ vài triệu giòn đến cả tỷ giòn trong một ngày với giá tương đối cao và bán lại cho một số tay trùm người Trung Quốc với giá cao hơn giá quy định của ngân hàng. Ông Ngãi cho rằng chỉ có những đường dây rửa tiền chuyên làm sạch những đồng tiền mờ ám qua lại trên các cửa khẩu Việt Trung mới có thể mua đồng giòn theo kiểu không giống ai như vậy. Như để kết thúc câu chuyện, ông Ngãi cho rằng việc mất nước hay không bây giờ không cần bàn luận đâu cho xa xôi, mà hãy nhìn vào cách sử dụng đồng giòn trên các cửa khẩu Việt Nam, Trung Quốc và việc tiêu xài đồng giòn này, bao gồm cả giới quan chức, công chức ngân hàng, có thể nói mọi chuyện xem như đã an bài trong ván cờ tiền tệ.
Sau cùng, thưa quý thính giả, như đã biết, hết ngày 12 tháng 4 thì các hội nghị lấy ý kiến cử tri về ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khóa 2016-2021 đã kết thúc trên cả nước. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến chia sẻ từ các bạn Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Trang Nhung và Mai Khôi là những người đã đứng ra tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội cho kỳ này. Xin mời Trân Như điều hợp chương trình hôm nay.
Trân Như gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là xin chào ba bạn khách mời trong chương trình ngày hôm nay, bạn Trang Nhung, bạn Mai Khôi và bạn Đình Hà. Trước tiên thì các bạn đánh giá thế nào về các cái hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội, trong đó có các bạn? Liệu có cái sự khác biệt nào giữa hội nghị đối với ứng viên đảng cử và ứng viên độc lập như các bạn hay không? Xin mời Trang Nhung.
Tôi cho rằng hội nghị cử tri, đặc biệt là nơi cư trú, đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội diễn ra một cách không dân chủ và minh bạch. Không dân chủ là bởi vì cách thức biểu quyết, rồi cái cách thức tổ chức chẳng hạn, nó không cho thấy là người dân thật sự lựa chọn tín nhiệm hay là không tín nhiệm đối với ứng viên. Còn về việc minh bạch, trong phần lớn các trường hợp mà tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú thì hình thức biểu quyết là hình thức bỏ phiếu kín và không có người giám sát, chẳng hạn như là không có đại diện của ứng viên kiểm phiếu cùng với các người kiểm phiếu đã được chỉ định sẵn bởi ban tổ chức. Thì ra như tôi vừa nói là không có dân chủ và minh bạch. Còn hội nghị cử tri nơi công tác thì tôi cho là tùy trường hợp. Đối với trường hợp của cá nhân tôi chẳng hạn, vì đây là một công ty nước ngoài cho nên công ty tự chủ, hoàn toàn không có vấn đề về sự thiếu minh bạch xảy ra. Về so sánh giữa hội nghị cử tri đối với ứng viên độc lập và ứng viên được đảng cử và cơ quan nhà nước cử thì tôi cho rằng cũng không hề có sự công bằng, bởi vì các ứng viên được đề cử, như mọi người đã thấy kết quả đối với các ứng viên ở Hà Nội thì 36 trên 39 ứng viên được đề cử là đã lọt vào vòng trong. Trong khi đó thì 46 trên 48 ứng viên độc lập bị loại. Vậy thì rõ ràng là có sự không cân xứng ở đây và chắc chắn là các hội nghị đã được diễn ra theo hướng thuận lợi cho các ứng viên được đề cử. Như tôi theo dõi thông tin trên các trang truyền thông, chủ yếu là trên mạng xã hội, thì những ứng viên được đề cử được tổ chức hội nghị cử tri khá là nhanh gọn, thuận tiện và gần như là đạt được hầu hết số phiếu tín nhiệm, trong khi điều này ngược lại đối với các ứng viên tự do.
Đình Hà.
Dạ vâng, cuộc hội nghị lấy ý kiến cử tri của em tại nơi cư trú thì cũng có một số điểm khác biệt so với chị Trang Nhung. Của em thì là người ta lấy phiếu tín nhiệm thông qua hình thức là giơ tay, một hình thức cũng khá là công khai. Tuy nhiên là phiên hội nghị đó là hoàn toàn không công khai và không minh bạch. Bởi vì sao em nói thế? Bởi vì là tất cả những cái cử tri đến dự họ biết thông tin này, còn những người khác trong tòa nhà thì người ta không biết. Tức là cái hệ thống loa trong tòa nhà thì hoạt động rất là tốt, hàng ngày vẫn thông báo những việc của khu dân cư, nhưng tuy nhiên là họ lại không thông báo về cái hội nghị cử tri này, mà đáng lẽ toàn bộ cư dân ở cái tòa nhà đó đều phải biết vì họ có quyền cử tri, nhưng tại sao họ lại không biết mà chỉ những người được giấy mời thì họ mới biết. Khi mà em đi từ tòa nhà đến phòng hội nghị thì hỏi rất nhiều người người ta không biết về cái hội nghị đó, cũng như người ta cũng không biết cái chuyện gì đang xảy ra liên quan đến bầu cử. Em có thêm một cái nhận xét nữa này là tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với các cái ứng viên độc lập thường là có những cái điểm chung như sau. Tức là các cử tri thường nói rằng là các ứng viên không tham gia các hoạt động ở khu dân cư, không tham gia đóng góp gì cho khu dân cư hay các phong trào ở khu dân cư, cũng như không đóng góp vào các cái đợt quyên góp. Trong khi đó đối với những ứng viên mà được đề cử thì người ta lại nói là những người có đóng góp cho địa phương, đóng góp cho khu dân cư. Họ nói một cái ví dụ rất đơn giản là những người ứng viên được đề cử đóng góp vào cái việc tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đấy là cũng những cái điểm rất là buồn cười ở trong những cái hội nghị cử tri như thế. Em về hết ý kiến như vậy. Mai Khôi.
Mai Khôi cũng thấy là cái việc Mặt trận Tổ quốc đã được quyền mời cử tri đến dự hội nghị cử tri nhưng mà lại không công bố rõ ràng danh sách mời là những ai. Đó là một cái sự thiếu minh bạch. Thứ hai đó là đúng là cái việc cử tri đưa ra ý kiến theo như Mai Khôi theo dõi những cái chia sẻ của các ứng cử viên độc lập khác thì Mai Khôi thấy nó có một cái điểm chung là mình thấy cái dấu hiệu sắp xếp ở đây. Khi mà các cử tri đứng lên nói cùng một cái ý kiến là người ứng cử viên là không thuộc tổ chức nào, không thuộc đảng thì họ không tín nhiệm. Và thứ hai là không đóng góp gì cho tổ dân phố nơi mà họ đang cư trú. Thì cái ý kiến đó được coi như là lặp đi lặp lại ở rất là nhiều hội nghị cử tri xảy ra được các ứng cử viên tự do. Vậy thì cô thấy rõ ràng nó có một cái dấu hiệu sắp xếp. Việc thứ hai nữa là cô thấy khi mà hội nghị cử tri bỏ phiếu kín và cái việc đếm phiếu rõ ràng là nó diễn ra hoàn toàn không có sự giám sát nào của người dân. Và cuối cùng thì họ đưa ra những cái kết quả vô lý hoàn toàn. Một cái kết quả mà ví dụ như Trang Nhung không có phiếu nào, hoặc là Lâm Minh Mai không có phiếu nào, hoặc là bác Nguyễn Quang A thì có 27 phiếu. Đó là những cái kết quả không ai có thể tin được, đó là kết quả thật. Việc thứ ba mà Mai Khôi đánh giá đó là sau cái kết quả của hội nghị cử tri vừa qua và cái hiệp thương vừa rồi cho thấy Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức những cái hội nghị cử tri như vậy là chỉ tổ mất thời gian và mất tiền bạc của người dân mà thôi. Bởi vì cái kết quả của hiệp thương mới là cái sự quyết định. Cho dù là bạn có tín nhiệm 100% từ hội nghị cử tri hay là 0% hay là được 47% như Khôi thì cũng không có giá trị gì cả. Thì Khôi thấy là cái việc tổ chức bầu cử như vậy là vô cùng thiếu minh bạch, thiếu dân chủ.
Vẫn theo Mai Khôi thì còn về các cái quy định về hội nghị lấy ý kiến cử tri hiện nay đó, thì Mai Khôi có thấy nó phù hợp với các cái chuẩn mực dân chủ hay không?
Hoàn toàn là không. Theo như Khôi thấy, cử tri đến dự hội nghị mà không được biết thông tin về ứng cử viên, bởi vì chúng tôi không được giới thiệu về bản thân mình, không được chia sẻ cái chương trình hành động, không được phát biểu ở trong hội nghị, và Mặt trận Tổ quốc cũng không thông tin gì về cái vai trò của đại biểu quốc hội cũng không thông tin gì về ứng cử viên, thì những người cử tri đến hội nghị đưa ra ý kiến thì họ biết gì để mà đưa ra ý kiến? Đó là một cái điều vô cùng mâu thuẫn và bất hợp lý. Mình thấy rõ ràng đó là một cái sự sắp xếp, ai cũng nhìn thấy.
Cảm ơn chia sẻ của Michael. Trở lại với Trang Nhung thì chúng ta nói rộng hơn, hội nghị lấy ý kiến cử tri là một trong số các cái bước hiệp thương trước bầu cử để mà chọn ra cái danh sách ứng viên cuối cùng. Thì Nhung thấy các cái bước hiệp thương như vậy đó, nó có tác động thế nào đến cái quyền ứng cử của các ứng viên, đặc biệt là các ứng viên tự do như chính Nhung?
Tất nhiên theo pháp luật, viên vẫn có quyền mà không bị ảnh hưởng bởi các hội nghị hiệp thương. Tuy nhiên tôi đang nói về quyền ứng cử ngay từ đầu. Còn về sau ấy, qua các bước hiệp thương ấy, thì rõ ràng là ứng viên tự do bị loại dần. Cho nên là cái quyền thực tế này nó đã không được thực thi một cách thực sự. Nó chỉ là một cái quyền hình thức ở trên văn bản pháp luật mà thôi. Bởi vì thực tế chúng ta đã thấy là vừa rồi chỉ có 2 trên 48 ứng viên tự do ở Hà Nội đi viết vào vòng trong. Và chúng ta cũng không chắc chắn hai ứng viên này thật sự là tự ứng cử hay là ứng cử mà có phát đặt từ các cơ quan nhà nước. Đó, thành ra cái quyền ứng cử này của công dân bị hạn chế một cách nghiêm trọng.
Michael cũng thấy là những cái người được cho là ứng cử viên tự do thì mình cũng không có thực sự biết rõ họ thực sự là tự do hay không. Ví dụ như một số người vẫn là đảng viên, mà đảng viên thì mọi hoạt động của họ đều cũng phải được thông qua tổ chức đảng. Như vậy có thực sự được cho là tự do hay không?
Thưa anh chị, ở Việt Nam thì có một cái câu là 10 năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu. Tức là trong 3 lần hội nghị hiệp thương ấy sẽ diễn ra, ở trong cái hệ thống chính trị Việt Nam vẫn nói là cơ cấu thành phần đại biểu quốc hội. Thì 3 lần hiệp thương đó sẽ quy định ứng cử viên theo cơ cấu và thành phần do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đặt ra. Do vậy cái quyền ứng cử của người công dân ấy lại cũng phải phụ thuộc vào cái cơ cấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đặt ra đối với các cấp. Do vậy là cái việc người ứng cử tự do bị loại dần qua các cuộc hiệp thương cũng bởi theo cái cơ cấu và thành phần đó. Ví dụ trường hợp điển hình nhất vừa mới rồi là đó là chính là nhà báo Trần Đăng Tuấn, cựu phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, đã bị loại bởi vì ông ấy không thuộc cơ cấu thành phần do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quy định. Dạ vâng ạ, xin hết ạ.
Và câu hỏi cuối cùng xin dành cho tất cả các bạn, đó là trong tương lai đó, nếu mà luật bầu cử tại Việt Nam được thay thế hoặc là sửa đổi đó, thì đối với cái quy trình hiệp thương nói chung và hội nghị lấy ý kiến cử tri nói riêng đó, thì các bạn có quan điểm như thế nào?
Có lẽ câu hỏi của Trân Như đặt trên một cái tiền đề là thể chế này vẫn giữ như cũ. Thành ra là Trân Như mới hỏi rằng là khi đó luật bầu cử sẽ thay đổi như thế nào hay nên thay đổi như thế nào. Tôi cho rằng tôi hy vọng là sẽ có một sự thay đổi về thể chế trong một tương lai không xa tại Việt Nam. Khi đó sẽ có nhiều đảng phái ra tranh cử và người dân có quyền ứng cử dù thuộc bất cứ đảng phái hay thậm chí không thuộc đảng phái nào. Khi đó chúng ta sẽ bàn đến luật bầu cử. Và khi đó chắc chắn là chúng ta sẽ không có cái gọi là hội nghị hiệp thương, là hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú.
Cảm ơn chia sẻ của Nhung. Mời Michael.
Michael cũng thấy là cái vòng hiệp thương á, chỉ có nước Việt Nam thì mới có cái vòng hiệp thương trong cái luật bầu cử của quốc hội. Các cái nước trên thế giới khác đều không có cái vòng hiệp thương này. Thứ hai nữa là cái hội nghị cử tri. Hội nghị cử tri thì nó là một cái mẫu rất là nhỏ và nó không thể nào làm đại diện cho một số đông cử tri để mà ủng hộ mình được. Nó không thể nào làm đại diện chính xác được. Khi mà mình lấy một cái mẫu số thì mình cần phải lấy một cái mẫu nó chính xác hơn. Chẳng hạn như là mình phải lấy tất cả những cái đại diện từ mọi thành phần trong xã hội các nơi. Và quá trình thực hiện của hội nghị, cử tri cũng cần phải được minh bạch hơn. Đó là những cái điều mà Michael nghĩ rằng rất là nhiều người mong muốn là được thay đổi cái luật bầu cử trong cái thời gian tới nếu như mình có cơ hội. Đó là mình nên bỏ cái vòng hiệp thương, phải chuyển đổi sang một cái hình thức khác.
Cảm ơn Michael và sau cùng mời Đình Hà.
Em thì cũng có những cái ý kiến gần giống như chị Trang Nhung với cả chị Mai Khôi. Tuy nhiên trong cái thể chế hiện tại thì mọi cái bước tiến nó dường như sẽ còn rất là dài và rất là khó khăn. Nhưng nếu mà trong cái tương lai gần mà luật bầu cử ở Việt Nam có thay đổi thì em hy vọng rằng là những cái 3 vòng hiệp thương và hội nghị lấy ý kiến cử tri sẽ bị loại bỏ trong những cái quy định về bầu cử, và thay vào đó là vận động tranh cử trực tiếp đối với những người tham gia tranh cử đại biểu quốc hội sẽ được áp dụng một cách triệt để, để làm sao người dân thực sự được tiếp cận với các ứng viên, được tìm hiểu các ứng viên, và các ứng viên thực sự là có cái cơ hội để truyền tải những thông điệp, quan điểm của mình đến với cử tri, làm sao cho cử tri thật sự hiểu rõ được người ứng viên, và để từ đó có thể sự lựa chọn chính xác hơn những người mà sẽ đại diện cho họ ở trong quốc hội, để mang đến tiếng nói của họ đến với nghị trường quốc hội.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ba bạn khách mời, bạn Trang Nhung, bạn Mai Khôi và Đình Hà đã dành thời gian để đến với chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ kỳ này. Chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Mến chào, tạm biệt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
bình đấy rồi. Người người xa người, hòa bình đấy rồi. Bạn bè mất nhau, hòa bình cho tôi. Gia đình ly biệt, hòa bình cho tôi. Tay còn trắng tay. Bình cho tôi bao nhiêu lừa dối, hòa bình cho tôi ước mơ không còn, hòa bình cho tôi những lần thống môi, hòa bình cho tôi từng giờ ăn năn. Hòa bình đấy rồi, ngục tù cất đây. Hòa bình đấy rồi, ruộng đồng bỏ hoang. Hòa bình cho tôi, đêm dài không ngủ. Hòa bình.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.